Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Unfuck Yourself, tạm dịch là thoát khỏi những suy nghĩ tự cản trở và bước vào đời sống của bạn, là sách phát triển bản thân của Gary John Bishop, xuất bản lần đầu năm 2017. Cuốn sách thuộc dòng tự lực mang phong cách tough love, nghĩa là thẳng thắn, quyết liệt và không cố xoa dịu người đọc bằng những lời khích lệ, dễ nghe. Mục tiêu chính của Bishop là chỉ ra cách lời tự thoại tiêu cực, sự do dự và thói quen đổ lỗi khiến một người mắc kẹt. Ông lập luận rằng trở ngại quan trọng nhất thường không chỉ là hoàn cảnh bên ngoài, mà là cách ta diễn giải hoàn cảnh ấy rồi không hành động. Nội dung được tổ chức quanh 7 mệnh đề khẳng định, từ sẵn sàng thay đổi, chấp nhận bất định, đến tập trung vào việc làm thay vì chỉ tin vào suy nghĩ. Đây không phải sách trị liệu hay một chương trình khoa học hành vi chi tiết. Nó là một lời kêu gọi chịu trách nhiệm cá nhân, dùng ngôn ngữ trực diện để đưa người đọc từ vòng lặp suy nghĩ sang những lựa chọn cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự thoại nội tâm là nơi sự tự phá hoại bắt đầu. Luận điểm nền tảng của sách là con người thường bị giới hạn bởi cuộc đối thoại diễn ra trong đầu. Bishop không xem những câu như tôi không thể, tôi vốn như vậy, hay tôi sẽ thất bại là những nhận xét vô hại. Khi được lặp lại đủ lâu, chúng trở thành cách một người xác định khả năng của mình, rồi ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định họ dám hay không dám thực hiện. Vì thế, vấn đề không đơn giản là có suy nghĩ tiêu cực, vấn đề là coi chúng như sự thật cuối cùng rồi tổ chức hành vi theo chúng. Cuốn sách đề nghị thay đổi ngôn ngữ tự nói với bản thân bằng các mệnh đề chủ động ở hiện tại, chẳng hạn tôi sẵn sàng hoặc tôi có thể xử lý việc này. Cách làm này không nhằm phủ nhận khó khăn thực tế, cũng không bảo đảm kết quả tốt. Giá trị của nó nằm ở việc chuyển trọng tâm từ nhận diện bản thân như một người bất lực sang nhận diện bản thân như người có quyền lựa chọn phản ứng. Bishop đặc biệt nhấn mạnh rằng tự thoại chỉ đáng tin khi nó dẫn đến hành động khác đi. Nếu một câu khẳng định chỉ tạo cảm giác hưng phấn tạm thời mà không thay đổi cách người đọc đối diện cuộc gọi khó, công việc dang dở hay mâu thuẫn cá nhân, nó vẫn chưa tạo ra chuyển biến. Thứ hai, 7 mệnh đề khẳng định tạo thành khung hành động, không phải khẩu hiệu tích cực. 7 mệnh đề của Bishop là cấu trúc rõ nhất của cuốn sách. Chúng lần lượt xoay quanh sự sẵn sàng, niềm tin rằng con người có xu hướng hướng đến việc chiến thắng, khả năng tự xử lý thử thách, chấp nhận bất định, phân biệt suy nghĩ với hành động, sự bền bỉ và thái độ không kỳ vọng nhưng chấp nhận mọi điều xảy ra. Điểm đáng chú ý là Bishop không trình bày chúng như những câu thần chú để lặp lại. Mỗi mệnh đề nhằm thay một kiểu phản ứng quen thuộc. Tôi sẵn sàng đối nghịch với việc chờ đủ tự tin mới bắt đầu. Tôi đón nhận sự bất định đối nghịch với nhu cầu kiểm soát mọi kết quả. Tôi không phải suy nghĩ của mình, tôi là điều mình làm, đối nghịch với việc dùng cảm xúc hay quá khứ để định nghĩa năng lực hiện tại. Khung này có tính thực dụng vì nó thu hẹp câu hỏi lớn như làm sao đổi đời thành câu hỏi gần hơn, lúc này tôi sẽ làm gì. Tuy vậy, các mệnh đề rất bao quát nên người đọc cần tự chuyển chúng thành hành vi đo được trong bối cảnh riêng. Chẳng hạn bền bỉ có thể là quay lại kế hoạch sau một lần bỏ dở, chứ không phải ép bản thân làm việc đến kiệt sức. Sách mạnh ở khả năng tạo lực đẩy, nhưng hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào cách người đọc áp dụng tỉnh táo. Thứ ba, hành động được đặt cao hơn việc chờ cảm xúc và suy nghĩ hoàn hảo. Một thông điệp lặp lại xuyên suốt là suy nghĩ quá nhiều có thể trở thành cách trì hoãn tinh vi. Bishop phản đối giả định rằng con người phải hết sợ hãi, hết nghi ngờ hoặc hiểu trọn vẹn vấn đề trước khi hành động. Theo hướng tiếp cận của ông, sự rõ ràng thường xuất hiện sau khi ta làm một việc cụ thể, nhận phản hồi, rồi điều chỉnh, thay vì xuất hiện hoàn chỉnh ngay từ đầu. Điều này giải thích mệnh đề tôi không phải suy nghĩ của mình, tôi là điều mình làm. Suy nghĩ có thể thay đổi nhanh, đôi khi mâu thuẫn và chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng. Hành động mới là nơi cam kết được kiểm chứng. Một người có thể nghĩ mình không đủ giỏi để ứng tuyển, nhưng việc hoàn thiện hồ sơ và gửi đi mới tạo ra dữ liệu thực tế. Cách nhìn này cũng làm giảm sức nặng của cảm giác không sẵn sàng. Thay vì tranh luận mãi với nỗi lo, người đọc được hướng đến một bước nhỏ có thể thực hiện ngay. Tuy nhiên, ưu tiên hành động không có nghĩa là hành động bốc đồng. Cuốn sách không thay thế việc đánh giá rủi ro, tìm hỗ trợ chuyên môn hay lập kế hoạch trong các vấn đề lớn như sức khỏe và tài chính. Giá trị chính của lập trường này là chống lại trạng thái tê liệt do phân tích quá mức bằng cách khôi phục mối liên hệ giữa quyết định và việc làm. Thứ tư, chấp nhận bất định và hạ kỳ vọng để giảm vòng lặp căng thẳng. Bishop dành vị trí quan trọng cho hai ý tưởng dễ bị hiểu lầm là đón nhận bất định và không kỳ vọng nhưng chấp nhận mọi thứ. Ông không khuyên người đọc sống thụ động hay từ bỏ mục tiêu. Trọng tâm là phân biệt giữa điều có thể tác động như nỗ lực, cách chuẩn bị và phản ứng với điều không thể kiểm soát hoàn toàn như đánh giá của người khác hay kết quả cuối cùng. Khi một người yêu cầu cuộc sống phải diễn ra đúng theo kịch bản của mình, mọi sai lệch đều dễ biến thành thất vọng, tức giận hoặc tự trách. Bishop xem nhiều căng thẳng bắt nguồn từ những kỳ vọng ngầm như tôi phải được công nhận, việc này phải dễ hay người khác phải cư xử theo ý tôi. Việc nhận diện chúng giúp người đọc nhìn rõ vì sao một tình huống lại có sức nặng quá mức. Hạ kỳ vọng ở đây không phải hạ tiêu chuẩn hay chấp nhận đối xử tệ. Đó là ngừng biến, mong muốn thành điều kiện bắt buộc để bản thân ổn định. Cuốn sách cũng gợi ý thu nhỏ vấn đề bằng cách nhìn lại các thất bại cũ từng tưởng là không thể vượt qua. Cách đặt sự việc vào tỷ lệ thực tế có thể làm giảm phản ứng hoảng hốt, từ đó giúp lựa chọn bước tiếp theo sáng suốt hơn. Đây là phần gần với thực hành chấp nhận, dù được diễn đạt bằng giọng văn cứng rắn. Cuối cùng, trách nhiệm cá nhân là sức mạnh của sách, đồng thời là giới hạn cần đọc tỉnh táo. Điểm khác biệt rõ nhất của Unfuck Yourself là Bishop đặt trách nhiệm cá nhân ở vị trí trung tâm. Ông liên tục thách thức thói quen quy nguyên nhân cho quá khứ, người khác, hoàn cảnh hoặc một bản tính cố định. Lập luận của ông là dù không chọn được mọi điều đã xảy ra, mỗi người vẫn có phần quyền lực trong cách mình đáp lại và việc mình làm kế tiếp. Cách tiếp cận này có ích với người đang sa vào tâm thế bất lực vì nó chuyển sự chú ý từ câu hỏi tại sao chuyện này xảy ra với tôi sang câu hỏi tôi còn làm được gì. Giọng điệu quyết liệt tạo cảm giác khẩn trương, phù hợp với độc giả đã mệt mỏi trước lời khuyên chung chung. Tuy nhiên, chính thế mạnh này cũng tạo ra giới hạn. Không phải mọi trở ngại đều có thể được giải quyết chỉ bằng thay đổi thái độ và nỗ lực cá nhân. Bất bình đẳng, bệnh tật, sang chấn tâm lý, thiếu nguồn lực hay môi trường độc hại là các yếu tố có thật. Người đọc nên hiểu thông điệp của Bishop như lời nhắc mở rộng phần chủ động của mình, chứ không phải lý do để phủ nhận những giới hạn ấy hoặc tự trách khi tiến bộ chậm. Với người đang trải qua trầm cảm nặng, khủng hoảng hoặc sang chấn, sách có thể là nguồn động viên bổ sung, nhưng không thay thế hỗ trợ từ chuyên gia sức khỏe tâm thần. Đọc theo cách cân bằng, trách nhiệm cá nhân trở thành công cụ hành động thay vì một tiêu chuẩn khắc nghiệt để phán xét bản thân. Kết luận, Unfuck Yourself phù hợp nhất với người đang cảm thấy bị kẹt trong sự do dự, tự nghi ngờ, trì hoãn hoặc liên tục lặp lại những cách giải thích khiến mình không hành động. Nó cũng hợp với độc giả thích văn phong trực diện, không ngại bị chất vấn và muốn một khung đơn giản để xem lại cách mình nói chuyện với bản thân. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở kỹ thuật phức tạp, mà ở việc buộc người đọc nhận ra khoảng cách giữa điều họ kể về cuộc đời mình và điều họ đang làm hàng ngày. 7 mệnh đề có thể dùng như các điểm kiểm tra ngắn, đặc biệt khi đối mặt với bất định, thất bại hoặc một quyết định bị trì hoãn. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật bởi giọng nói mạnh, nhịp nhanh và sự tập trung nhất quán vào hành động. Bishop không xây dựng một hệ thống nghiên cứu học thuật, cũng không đưa ra lời hứa rằng suy nghĩ tích cực sẽ tự tạo ra kết quả. Ông nhấn mạnh lựa chọn, sự chấp nhận và tính bền bỉ với mục đích phá vỡ thói quen chờ đợi cảm xúc hoàn hảo. Điều đó khiến sách dễ nhớ và dễ áp dụng, nhưng cũng khiến nó không phù hợp với người cần cách tiếp cận dịu dàng, nhiều bối cảnh tâm lý hoặc hướng dẫn điều trị chuyên sâu. Giá trị bền vững nhất của cuốn sách là lời nhắc rằng suy nghĩ có ảnh hưởng, nhưng hành động mới là nơi một người bắt đầu xây dựng bằng chứng khác về chính mình. Đọc kỹ và áp dụng có chọn lọc, đây là một cuốn sách hữu ích để biến trách nhiệm cá nhân thành những bước đi cụ thể thay vì chỉ thành áp lực phải luôn mạnh mẽ. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary John Bishop, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!